phục vụ lời Chúa. Chúng ta đã giải thích với chuyện bìa tiên hệ tôi với là Princess Diana rồi. Chuyện này nhớ đừng có nói con bé nữa, nhiều khi họ tự khiệt, mệt lắm ạ. Chúng ta đã nói á, nhờ so sánh cả cái bản chép, mà bản chép vừa rồi tôi nói là trong trường hợp Diana gửi cho tôi á, thì cái thứ như vậy họ chỉ đổi ví dụ như kính thăm trả lời rồi sang trả lời yêu dấu rồi ánh lời nhìn thương. Đó là mới cái lỗi á, của người tự động sửa thôi. Nhiều người nói hình như bản gốc sai, họ tự sửa. Còn có những người đã chép ngủ gật nữa, cũng ra chữ khác. Hay là bản kia chữ mơ quá, họ đoán như cái sai, vân vân. Nhưng mà có Chúa Thánh Thần làm việc. Tự nhiên họ chơi trò chơi gọi là dây phốn đó. 2 giây như vậy, đầu này mà đặt. Cha đời làm việc thư cho Diana và rất là nhanh thiệt. Rồi câu ấy phải chuyển. Sao mà cho tới đằng kia, họ phải còn nguyên vẹn. 2 bác dạy các em bắt đầu chơi như vậy. Tại đằng kia ra tầm 7 tầm 3 hết á. Diana thiết đại cho lời một buổi tiệc rất lớn. Đứa kia là Diana tới Việt Nam thăm trả lời. Nó ra tầm 7 tầm 3, tại vì phải làm nhanh mà. Trong trường hợp Kinh Thánh á, đáng lẽ là bị vậy đó. Nhưng có Chúa Thánh Thần, có sai dọc đường, Chúa Thánh Thần vẫn sửa được như thường. Sau này có cách sửa. Vì vậy vai trò của giáo hội rất là quan trọng. Anh chị em tin lành nói là chỉ có Kinh Thánh thôi. Mà Kinh Thánh là chính giáo hội mình xác nhận trước. Rồi sao anh em tin lành dùng thôi. Nhưng mà anh em tin lành với chúng mình là anh chị em không chịu. Chúng ta sẽ có dịp nói. Và rồi sau cái khóa này á, chúng mình phải thương, mến, kính trọng anh chị em tin lành. Vậy mới là đi thánh lễ. Chúng ta sẽ giải thích sao. Đối chiếu rồi á, hôm kia tôi nói rất vắng tắt. Hiện giờ kiếm được trên 99% các bạn. Theo các chuyên viên đó, trên 99% nguyên bản, cái bản gốc đó, còn những chỗ sai đối chút, thì chúng ta nói là sao thể rắn rửa chậm tên, tính tất cả là tới 150.000 chỗ, người ta gọi là gì bạn, tất nhiên cái bạn này thì nói thế này, bạn kia nói thế kia, mà chục chút vậy thôi, khác nhau gọi là gì bạn, 150.000, và ngay trong cái 150.000 cái gì bạn á, đại đa số là như tôi nói chấm về phẩy về là sao thế về răng rửa thôi. Thánh quan trọng vậy đó. Cho nên chúng ta có thể tin tưởng Kinh Thánh. Bây giờ thì tại phục vụ lời Chúa này.
Về phục vụ lời Chúa, cuốn giáo lý giáo hội công giáo ở số 1103 nói như sau. Cử hành phục vụ luôn quy chiếu về những lần Thiên Chúa can thiệp trong lịch sử để cứu độ con người. Nhiệm cục mặc khải được thực hiện bằng các hành động và lời nói liên kết mật thiết với nhau. Lời nói công bố các hành động và khai sáng mầu nhiệm chứa đựng trong đó. Trong phục vụ lời Chúa, Chúa Thánh Thần gợi nhớ cho cộng đoàn tất cả những gì Chúa Kitô đã làm cho chúng ta.
Đầu tiên là có bài đọc. Bài đọc 1 là của Cựu Ước. Chúng ta biết Kinh Thánh có Cựu Ước và Tân Ước. Tất cả Cựu Ước hướng về Tân Ước. Mà Tân Ước thì hướng về Chúa Giêsu Kitô. Mà Chúa Giêsu Kitô trong việc chết và sống lại gọi là mầu nhiệm vượt qua. Chúng ta nhớ lại cái này. Tất cả chương trình cứu độ của Chúa từ sáng tạo cho tới Chúa ra đời và về sau nữa đều hướng về cái chết và sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Cho nên ngay từ đầu chúng ta nói khi Adam và Eva phạm tội, Chúa bảo, thôi, ta có cách ta lắp. Anh chị em nhớ không? Chúa làng, Chúa lắp. Chúa bảo, đừng lo. Nghĩa là sau này sẽ có một bà kia, sẽ sinh con. Mà giữa mày ma quỷ, rồi con cháu mày về con cháu của bà này kinh lịch nhau lắm, giành giật nhau. Mày nhớ là mày thua. Thua nhưng mà mày cũng chơi xỏ, mày cắn góp con bà. Mày thua. Mày thua được con trai, nhưng phải thua bà. Cho rõ ràng nghe. Mẹ Maria vừa nói Chúa Giêsu Kitô cũng có thể nói là mẹ thắng ma quỷ nữa. Tại vì con mình thắng mà, mình kể thiệt với con mình mà. Cho nên đời trước có nhiều người tạc tường hay là vẽ mẹ Maria đạp đầu con rắn. Chúa Giêsu Kitô đạp rồi mẹ kể với nơi. Nhưng mà những cái tường ấy cũng như những cái hình ấy không chính xác. Cho nên chúng mình phải sửa. Chúng mình là nói chuyện chúng ta mến mẹ. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện xin mẹ ban cái này cái kia, trong tâm tư chúng ta là đúng lắm. Khi người ta hỏi sao mà xin mẹ ban, thì có Chúa ban. Cái ý tôi vậy thì có Chúa đó, cho nên mình phải sửa ngôn từ mình. Anh chị em biết là tôi là năm nay 66 tuổi, để không tin thế đó. À, vậy mà có một kinh nghiệm khiếp, tôi khiếp luôn. Cách đây chưa tới một năm á, tôi mới giật mình. Tại từ khi nhỏ cho tới năm vừa rồi là tôi nói sai, mà anh chị em cũng nói sai. Anh chị em đừng cười nghe. À, sao thầy hơi bị bệnh phải không? Ngày mai đi khám bác sĩ đấy. Tôi mới nói vậy mà, đi khám bác sĩ. Đi bác sĩ khám mình chứ đâu phải mình khám bác sĩ đâu. Vậy mà khi mình nói đi khám bác sĩ, mình hiểu là bác sĩ khám mình phải không? Cái ngôn từ nó sai vậy đó. Cách đây mấy tháng tôi giật mình đó. Đó là một người y tá bảo, cha nói như vậy cũng được. Mình nói sao vậy? Tôi nói bác sĩ khám á. Ừ hề. Khi ấy mình giật mình đó. Sau khóa này mình giật mình phải không? Mình giật mình đó. Phải giật mình đó. Không có mẹ cho điện giật á. Phải giật mình. Ừ, tôi tưởng như mình không chính xác. Mình phải sửa lại.
Bổ túc về vai trò của mẹ Maria trong kinh nguyện. Kinh kính mừng ở phần 2 đối chiếu với lời chuyển cầu của mẹ với Chúa Giêsu ở tiệc cưới Cana. Kinh kính mừng phần 2. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Ở Cana, Phúc Âm Thánh Gioan chương 2 câu 3 và 4. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người, họ hết rượu rồi. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con. Thân mẫu Đức Giêsu nói với người, họ hết rượu rồi.
Rồi khi Chúa Giêsu Kitô ra đời á, cho tới khi Ngài chết trên thập giá, Ngài chỉ nhắc khéo cái chết và sống lại. Ngài nhắc khéo tại vì Ngài là thiên sai mà. Theo như trong Kinh Thánh Cựu Ước á, chúng ta đã nói trên 300 sấm ngôn của các ngôn sứ rải rác trong lịch sử cứu độ, trong lịch sử dân Do Thái nói về đứng thiên sai, mà cứ hướng về đứng thiên sai ấy sẽ phải chết, sẽ phải bắt bớ, bị tát tay mà, bị phạm mà, vân 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 vân. Bây giờ tôi sẽ cho anh chị em thấy 300 sấm ngôn ấy để thấy cả cái lịch sử đều hướng về đứng thiên sai trong cái chết và sống lại của Ngài. Đó, anh chị em hiểu không? Các sấm ngôn nói nghe. Con của một phụ nữ, chúng mình vừa mà nhắc lại phải không? Sách Sáng Thế kia, à, thuộc dòng của Abraham, à, sách Sáng Thế, thuộc dòng dõi Jacob, thuộc dòng David, sẽ là một ngôn sứ như Mai-xe. Con của Thiên Chúa, thuộc chi họ Giu-đa, rõ ràng không? Cho nên Giu-đa mất. Khi mà chia ra, thì 10 chi họ phản loạn, còn 2 chi họ dưới là Giu-đa là chính. Anh chị em biết nghĩ rằng, bên này bé nhỏ quá chắc là bị thôn tính hay bị mất đấy. Tại không, 10 chi họ kia mất luôn, bị đày rồi mất luôn. Đế quốc tàn nhẫn mới đưa nam giới tới. Rồi sau này ra một bầy con lai. Sau này vì vậy mà người miền Nam của hai chi họ kia tự nhận mình là Do Thái thuần túy. Cho nên mình khinh mấy người ở phía tên đó. Gọi là Samaritano ấy mà. Từ đó đó. Rồi, sinh do một trinh nữ, sinh tại Bethlehem, sẽ có một ông Gioan, một ông tiền hô. Và ông này á, sẽ hăng thiệt như Elia vậy á. Cho nên sau này chỗ bảo Elia tới rồi á. Có nhiều người bảo, à thấy chưa, như vậy là có luân hồi. Luân hồi, tức như Elia sống lại, bây giờ đóng vai Gioan Tẩy Giả. Chúa đâu có ý nói vậy. Nhưng mà Chúa nói là Gioan Tẩy Giả có cái thân khí, có cái sinh lực, cái hăng say của Elia. Rồi ông Elia này á, khi Chúa bị dung trên đỉnh Tabor thì ông đại diện cho các tiên tri. Và ông Mai-xen á, ra đàm đạo về Chúa phải không? Mà đàm đạo về cái gì? Đàm đạo về cuộc Ngài đi lên Jerusalem để chết. Cho nên tất cả lịch sử cứu độ đều hướng về đứng tiên sai trong cái chết và sống lại của Ngài. Chúng vậy thôi, chúng ta phải qua cái khác. Sau đó chúng mình đọc bài đọc thứ hai. Bài đọc thứ hai là như thế này. Tân ước là gồm 4 phúc âm là chính cuộc đời của Chúa, mà không ghi hết đâu. Cho nên chúng mình là nói các phép lạ là những cái mà làm cho Chúa mình oai được mấy. Vậy mà các thánh sử ghi lại sơ sơ thôi, không nhiều chi tiết vào. Tới cuộc khổ nạn thì rất nhiều chi tiết, nhưng mà cũng không nhiều lắm đâu. Tại vì thành Gioan nói là còn nhiều chuyện khác không ghi vào mà. Mà nếu ghi thì không đủ giấy má nữa. Cái phim Passion này là dựa vào 4 phúc âm, nhưng mà dựa thêm vào mạch mạc khải khác rất nhiều chi tiết. Điều ấy cũng chứng tỏ như thành Gioan nói không ghi hết mà. Còn nói là y chang như mấy bà kia nói là thấy như vậy thì chúng mình đã nói rồi á, giáo hội cũng không cấm. Tại vì không có cái gì mà chống lại phúc âm cả. Biết đâu nó có một phần sự thật cấm thì sao? Cho nên giáo hội cứ để. Còn khi nào có những cái mà nghịch lại phúc âm á thì đương nhiên giáo hội lên tiếng. Rồi, bài đọc này là gì? Ngoài phúc âm ra, chúng ta có tông đồ công vụ hay là công vụ sứ đồ, ghi lại những chuyện mà các tông đồ sau khi được Chúa Thánh Thần xuống bắt đầu đi ra làm về rao giảng. Sau đó cả tông đồ viết thư cho các cộng đoàn, tại vì tới đây lập một cộng đoàn phải đi qua chỗ khác nghe là cái xích mích này phải viết cái thư chỉ dạy lâu lâu tới thăm, nhất là ông Thánh Phaolô mấy cái thứ. Rồi sau này có cái cuốn Khải Huyền. Tất cả những phần ngoài phúc âm ra thì chúng ta đọc tại đây, bài đọc thứ hai. Sau đó chúng mình sẽ đọc phúc âm, mà chúng mình biết đạo mình là đạo không phải về Đức Kitô mà chính Đức Kitô thì là đường, là sự thật và là sự sống. Là đường á, theo nghĩa Hán Việt á, đường là đạo. Cho nên nói thầy là đạo, Kitô giáo á, là chính Chúa Giêsu Kitô, hay vậy đó. Thầy là đường, nghĩa là thầy là đạo. Cho nên đạo mình là chính Đức Giêsu Kitô. Bây giờ phúc âm chúng ta sẽ giải thích trong phụng vụ chính Chúa Giêsu Kitô hiện diện. Hiện diện ngài sắp tới nói chuyện mà thì phải đứng dậy.
Nhắc lại về Đức Giêsu Kitô, người chủ sự duy nhất của cử hành phụng vụ. Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1348 nói như sau: các Kitô hữu tập họp lại một nơi để cử hành thánh lễ. Chính Đức Kitô đứng đầu cộng đoàn, người chủ sự buổi lễ, người là thượng tế của giáo ước mới, dù ẩn dạng, nhưng chính người chủ trì mọi thánh lễ.
Khi hát thánh vịnh á, cứ ngồi được, tại vì ngồi để suy gẫm để mà hát. Còn khi sắp đặt phúc âm, đứng dậy để tung hô Chúa, Chúa đến và rủ nhau tới, đó là Alleluia đấy,